Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp điều hành kinh tế sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất.
Mời lãnh sự Đức đến làm việc, tích cực đảm bảo quyền lợi cho công dân về việc Đức chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Đảng đoàn Quốc hội ban hành kế hoạch xây dựng chính sách đặc thù vượt trội hơn cho thủ đô.
Gia tăng bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thái Lan sắp tăng lương tối thiểu giúp người lao động đối phó với lạm phát.
Phát hiện vi khuẩn gây bệnh Whitmore trong mẫu đất và nước tại Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào đêm qua và các ngân hàng trung ương nhiều nước đã tăng nhiều đợt lãi suất để chống chọi lạm phát, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành để bàn những mục tiêu giải pháp, đối sách phù hợp tình hình cả trước mắt và lâu dài trong điều hành kinh tế vĩ mô. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, nhanh, khó dự báo, không có tiền lệ. Xung đột vũ trang tại Ukraine còn diễn biến khó lường, lạm phát của nhiều quốc gia tăng cao, các thị trường lớn đều có biến động mạnh, đã tác động đến thị trường và hoạt động xuất nhập khẩu. Trong khi đó, giá cả xăng dầu, nguyên liệu đầu vào còn diễn biến phức tạp. Độ mở nền kinh tế lớn, một diễn biến nhỏ ở bên ngoài có thể tác động lớn đến trong nước. Thời gian tới, Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát, nắm chắc tình hình và chủ động xử lý một cách khoa học hiệu quả, không để bị động lúng túng bất ngờ, nâng cao tính dự báo để có những mục tiêu giải pháp, đối sách phù hợp cả trước mắt và lâu dài. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm số 1 hiện nay là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và chống suy thoái. Tiếp tục kết hợp chặt chẽ linh hoạt hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá. Trong đó, chính sách tiền tệ phải thận trọng, linh hoạt, chắc chắn, chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả có trọng tâm trọng điểm. Đồng thời, kiểm soát tốt dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ giá cả, thị trường các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng hợp lý, giảm thuế, phí, lệ phí và các chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tăng thu tiết kiệm chi, tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu.
Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho ngài Ure Chobo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, trên cương vị là đại sứ Hungary tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay, với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, đại sứ Ure Chobo đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Các dự án sử dụng vốn vay ODA của Hungary mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Đại sứ cũng đã đề xuất tăng học bổng của Hungary cho sinh viên Việt Nam từ 100 đến 200 suất một năm, khởi xướng và thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước. Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, đại sứ Ure Chobo đã chia sẻ những tình cảm gắn bó và kỷ niệm tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và cho biết dù ở bất cứ cương vị công tác nào, ông cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Hungary.
Hôm nay, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết đang cùng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Đức về việc cơ quan nội vụ nước này tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Trước đó, ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng đã có công điện gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo những cuốn hộ chiếu được cấp tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 thiếu thông tin về nơi sinh, dẫn tới việc không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu, nhất là nhiều trường hợp trùng họ. Do vậy, Đức tạm thời không công nhận những hộ chiếu mới của Việt Nam cũng như không cấp thị thực vào những hộ chiếu này. Giải thích rõ hơn về nguyên nhân, Đại sứ quán Đức cho biết, đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu không thể thực hiện được. Trong khi đó, việc kiểm tra ở Đức khi nhập cảnh, xuất cảnh, kiểm tra trong nước luôn phải đối chiếu thủ công với danh sách, không thể cho rằng mỗi người làm nhiệm vụ kiểm tra đều có danh sách này. Về vấn đề này, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định, hộ chiếu đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế, nên với những động thái đơn phương từ phía Đức thì Việt Nam sẽ làm việc qua đường ngoại giao. Tất cả làm theo pháp luật quy định, quyền lợi công dân sẽ được đảm bảo. Cục Xuất nhập cảnh cũng lý giải, mẫu hộ chiếu mới có gắn chip màu tím than, đảm bảo tích hợp và tra cứu tàng thư nên không cần ghi nơi sinh như mẫu hộ chiếu cũ màu xanh, và hộ chiếu của nhiều quốc gia hiện nay cũng không ghi nơi sinh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam của chúng ta chính thức gia nhập ASEAN, trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức khu vực này. Có thể khẳng định rằng Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng với những đóng góp quan trọng trong tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN. Nhân dịp này, Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Vũ Hồ đã trả lời phỏng vấn về những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong ASEAN, nhất là trong năm 2022, khi bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có biến động phức tạp và khó lường như hiện nay.
Vâng, xin ông cho biết về những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong ASEAN trong thời gian 27 năm qua.
Trong 27 năm qua thì Việt Nam có đóng góp rất nhiều cho các kế hoạch phát triển của ASEAN. Trước hết là như chúng ta cũng thấy là Việt Nam là cái nước đầu tiên là thành lập cái diễn đàn khu vực của ASEAN, hay gọi tắt là ARF, năm 1994. Rồi sau đó là một loạt những cái cơ chế của ASEAN đều có sự đóng góp của Việt Nam. Như ví dụ như là cái cơ chế về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng chẳng hạn, là được thành lập dưới thời kỳ Việt Nam làm chủ tịch năm 2010, hay là các cái cơ chế mà về phòng chống Covid, phòng chống dịch bệnh, rồi cả những cái bước đi hướng tới tương lai của ASEAN, ví dụ như là những cái trao đổi về cái ASEAN sau 2025 cũng đều là các cái sáng kiến của Việt Nam. Thế thì đấy là cái điểm mà đấy là những cái việc mà Việt Nam đã làm. Thế còn cái ý nghĩa thứ hai mà chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng, tức là cái khẳng định cái vị thế cũng như là cái chính sách của Việt Nam đối với khu vực cũng như là đối với cái quan hệ quốc tế, đó là lấy cái đối thoại và hợp tác, lấy luật pháp quốc tế làm cái công cụ chủ yếu trong cái quan hệ với các nước xung quanh, lấy cái sự hòa hiếu làm tiền đề để có thể trao đổi, để có thể hợp tác, và xa hơn nữa tức là Việt Nam cũng sẽ là một cái đối tác hết sức có trách nhiệm với cộng đồng, với quan hệ của mình với thế giới bên ngoài, và trong đó có cả khu vực Đông Nam Á.
Thưa ông, chủ đề của ASEAN năm 2022 là ASEAN hành động cùng ứng phó với thách thức. Vậy thì xin ông cho biết về những đóng góp của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực cũng như là đảm bảo đời sống ổn định của người dân ở khu vực ASEAN.
Trong suốt cả cái năm 2022 và tôi nghĩ rằng có lẽ trong cả cái giai đoạn tiếp theo cũng vậy, tức là lấy cái hòa bình và ổn định làm mục tiêu, và cái tinh thần trách nhiệm làm cái phương châm, tinh thần chủ động tích cực và trách nhiệm làm cái phương châm tham gia, và cái công cụ mà chúng ta có ở trong tay phải được tận dụng triệt để, đó là đối thoại một cách chân thành và thẳng thắn về tất cả các vấn đề, mà có cái sự dựa trên cái tinh thần hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, các cái nguyên tắc này của ASEAN, mà trong đó có cái việc là Việt Nam cũng đã đóng góp vào cái việc là xây dựng cái tuyên bố của các về ứng xử của các bên ở trên Biển Đông, hay gọi tắt là DOC, và cũng đang tham gia hết sức tích cực vào cái quá trình xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử của các bên ở trên Biển Đông, hay gọi tắt là COC đó. Thế thì tất cả những cái hành động này, những cái hoạt động này đều là đóng góp cho cái việc xây dựng lòng tin, đều là đóng góp cho cái việc là kiểm soát những cái xung đột, những cái tranh chấp, không để những cái tranh chấp trở thành xung đột, và xung đột thì biến thành chiến tranh. Thì đó là cái mà chúng ta có thể thấy rằng cái tinh thần của Việt Nam khi tham gia ASEAN là như vậy.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832 triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch nhằm thể chế hóa kịp thời, đúng đắn và đầy đủ các chủ trương yêu cầu về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội. Về nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện các nghị quyết thí điểm của Quốc hội, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định bảo đảm hoàn thành trong quý tư năm 2023. Về nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện nghị quyết này, báo cáo Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp cuối năm 2022, tổng kết việc thực hiện nghị quyết báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025. Về nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, tổng kết luật thủ đô và các luật có liên quan, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng kết việc thi hành luật thủ đô và các luật, nghị quyết có liên quan, đề xuất nội dung sửa đổi luật thủ đô để làm cơ sở xem xét bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đồng thời, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và quá trình triển khai thực hiện luật thủ đô, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 để chủ động nghiên cứu, thu thập ý kiến chuyên gia nhằm đề xuất với Ban Cán sự Đảng Chính phủ cấp có thẩm quyền về các giải pháp cơ chế chính sách cần được thể chế hóa trong luật thủ đô và các văn bản khác có liên quan cùng các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện luật.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị Thành ủy tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của thủ đô, vai trò của hội cựu chiến binh các cấp là đặc biệt quan trọng. Trước mắt thì các cấp hội cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tạo điều kiện để cựu chiến binh phát triển kinh tế, tham gia giám sát và phản biện xã hội, quan tâm phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Cùng với việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu hội cựu chiến binh các cấp tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Trước mắt tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội cựu chiến binh cấp thành phố, qua đó tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của hội cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 10 mở rộng nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tổng kết thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội Nguyễn Tố Quyên cho biết, với tinh thần chủ động sáng tạo, Đảng ủy khối đã bám sát chương trình kế hoạch công tác, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, triển khai tốt chương trình kế hoạch công tác năm 2022. Trong đó, Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ban giám hiệu, các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng dạy học. Công tác phát triển đảng viên đã được Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng thành phố chú trọng. Thời gian còn lại của năm 2022, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, công tác đánh giá chất lượng đào tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo, đồng thời thực hiện đề án kết nối phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội tham gia vào phát triển kinh tế xã hội thủ đô, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.
Sáng nay, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố đã đề xuất các giải pháp tuyên truyền người Việt dùng hàng Việt hiệu quả hơn trong thời gian tới. cùng với thành phố và các sở ngành tập trung tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh kết nối cung cầu, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít những doanh nghiệp chưa quan tâm xây dựng, bảo vệ thương hiệu sản phẩm hàng hóa. Dù lực lượng quản lý thị trường đã rất tích cực chủ động trong việc đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại, song hoạt động buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong những tháng cuối năm 2022, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng giới thiệu và tôn vinh sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, từ đó lan tỏa niềm tự hào hàng Việt đến với mỗi người dân. Triển khai các hội chợ, chương trình khuyến mại giảm giá, chương trình kích cầu nội địa, kết nối giao thương, tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành, gắn hoạt động của cuộc vận động với hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất và kinh doanh.
Tại hội nghị, Sở Công Thương Hà Nội đã khởi động chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022. Đối tượng tham gia chương trình bình chọn năm 2022 bao gồm các sản phẩm dịch vụ là hàng Việt Nam của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, nhóm các sản phẩm bao gồm điện tử, công nghệ, đồ gia dụng, công nghiệp, thời trang, phụ kiện, xây dựng, trang trí nội thất, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, thiết bị học tập, thủ công mỹ nghệ, nông lâm thủy hải sản. Các sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thực phẩm, đồ uống, nhóm dịch vụ bao gồm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thanh toán, sàn thương mại điện tử, du lịch, nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, giáo dục đào tạo, viễn thông, công nghệ thông tin, vận chuyển logistics, truyền thông, tổ chức sự kiện. Thời gian bình chọn từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2022.
Cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai dự án tiếp nước và cải tạo khôi phục sông Tích. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi kiểm tra và làm việc với huyện Ba Vì trong sáng ngày hôm nay. Theo báo cáo, đến thời điểm này, tiến độ dự án đã đạt 70% khối lượng, trong đó đã thi công hoàn thành 18 trên 27 km lòng dẫn và phai lòng lũ trên đê hữu sông Đà và xây dựng xong 23 cống, trong tổng số là 64 cống. Đắp hoàn chỉnh nền đường hai bên được 30 km, triển khai cấp điện cho trạm biến áp cống đầu mối. Và hiện nay thì công tác giải phóng mặt bằng hiện còn vướng mắc trên 8 ha. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường và làm việc với huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải tăng cường phối hợp với các địa phương để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến hết tháng 12 phải thông dòng sông Tích. Đối với đơn vị thi công phải có kế hoạch tổ chức thi công ngay sau khi nhận được mặt bằng, xây dựng biện pháp triển khai cụ thể và phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường. Trong quá trình thực hiện, gắn trách nhiệm của các đơn vị sớm hoàn thành việc điều chỉnh dự án này. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đề nghị hai địa phương cần khẩn trương sớm bàn giao mặt bằng theo đúng cam kết cuối tháng 8 và trong quá trình triển khai phải đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các hộ dân.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng. Theo đó, ngày 11 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng, do đây là ban hành kế hoạch chuyển đổi số của ngành. Sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 3 tháng 8 tới tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong Ngày chuyển đổi số sẽ có hội thảo khoa học tăng cường kết nối thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng nhằm đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, triển lãm trưng bày các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số ngân hàng. Nhiều ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số ở top đầu hiện đã đạt 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, vượt sớm và xa mục tiêu đặt ra tại quyết định 810 là 70% năm 2025. Nhiều tổ chức tín dụng có hiệu quả, hoạt động tốt nhờ tích cực chuyển đổi số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực quốc tế đang chuyển đổi số nỗ lực hướng tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong bản thông cáo vừa phát đi, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 10,8% trong quý 3 và 3,9% trong quý 4. Theo đó, tăng trưởng GDP của cả năm nay đạt 6,7%. Theo ông Tim Lenderpan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered, quá trình phục hồi kinh tế cũng đã cho thấy những tín hiệu lan tỏa, các chỉ số kinh tế vĩ mô được dự báo là sẽ tiếp tục phục hồi trong tháng 7 này. Quá trình hồi phục của nền kinh tế sẽ diễn ra mạnh mẽ trong vòng nửa cuối năm, đặc biệt khi lĩnh vực du lịch đã được mở cửa trở lại sau 2 năm đóng cửa. Đồng thời, các chuyên gia kinh tế cũng dự báo ngân hàng nhà nước sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức là 4% trong năm nay để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như quá trình tăng trưởng của nền kinh tế, mặc dù lạm phát đang gia tăng.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 15,41 tỷ đô la Mỹ, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó đáng chú ý là vốn đăng ký mới tiếp tục giảm với 927 dự án và 5,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,9% về số dự án và giảm 43,5% về số vốn. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, nguyên nhân khiến vốn FDI sụt giảm là vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021.
6 tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian nóng trên mặt trận chống hàng giả hàng nhái, bởi mặc dù dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thế nhưng vấn nạn hàng giả hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên thương mại điện tử, đã trở lại với diễn biến phức tạp hơn. Do đó, để có thể ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại thì rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng và ý thức tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, cũng như là việc nhận diện và tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả của chính người dân. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như vậy tại tọa đàm nhận diện và giải pháp ngăn chặn hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại do tạp chí Công Thương tổ chức vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Ông Trần Hữu Linh dự báo chỉ trong vòng 2 đến 3 năm tới, tỷ lệ kiểm tra kiểm soát đối với lực lượng của thị trường phải là 60% ở trang mạng và chỉ còn 20 đến 30% là tại hiện trường. Bởi gian lận thương mại sẽ chủ yếu trên không gian mạng và phải có những cái mặt hàng ngành trọng điểm. Thay đổi thói quen là một thứ rất khó, thế nên cần tuyên truyền vận động theo hướng đa dạng hóa lên nhiều hình thức tới doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm góp phần đẩy lùi vấn nạn hàng giả.
Mặc dù giá xăng dầu đã giảm 2 lần liên tiếp so với tháng 6 vừa qua, với mức giảm khoảng 20%, nhưng các hãng vận tải đường bộ chưa thực hiện giảm giá cước, là ngành chịu tác động trực tiếp từ báo giá xăng, dầu và cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá của hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh khác. Vận tải được trông chờ có động thái tích cực đầu tiên khi giá xăng dầu giảm. Tuy nhiên, sau hai phiên giá xăng dầu giảm mạnh liên tiếp, hiện giá cước vận tải hàng hóa đường bộ vẫn giữ nguyên. Nếu có thì chỉ một số doanh nghiệp thực hiện giảm giá để cạnh tranh với đơn vị khác. Giá cước vận tải đường biển đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi chuỗi cung ứng toàn cầu bớt căng thẳng. Theo các doanh nghiệp, giá cước từ Việt Nam đi Mỹ, châu Âu đã giảm 30-40% so với mức giá đỉnh của năm 2021. Tình trạng khó đặt tàu và khan hiếm container rỗng đã thuyên giảm, không căng thẳng như trước. Ông Nguyễn Tương, Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam cũng nhìn nhận, hiện giá cước đã giảm nhưng vẫn cao so với thời điểm trước dịch bệnh. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đi bằng đường biển nên giá cước neo cao sẽ gây áp lực cho doanh nghiệp trong nửa cuối năm.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước với trên 1.300 làng nghề. Trong khi triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hà Nội cũng đã tập trung hỗ trợ các làng nghề xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và xây dựng các cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP cho các sản phẩm làng nghề để nhằm phát triển hoạt động du lịch làng nghề.
Với truyền thống hơn 300 năm, nghề sơn mài Duyên Thái với những sản phẩm nghệ thuật độc đáo tinh xảo được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Với hai thôn có nghề sơn mài truyền thống, xã Duyên Thái đã sản xuất ra nhiều sản phẩm như chanh, đĩa, bình, khay, vừa làm đồ dùng, vừa làm đồ trang trí. Ngoài phương pháp truyền thống, các nghệ nhân còn ứng dụng sơn mài trên các nền khác nhau như vỏ dừa, cật tre, gốm sứ. Nghệ thuật sơn mài hết sức độc đáo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý xây dựng hồ sơ đa quốc gia trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Theo định hướng của huyện, hiện xã Duyên Thái cũng đã quy hoạch cụm điểm công nghiệp làng nghề 12,4 ha, bố trí điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề, bãi đỗ xe và tour tuyến xe buýt để thuận tiện cho việc đón du khách tới tham quan, mua sắm và trải nghiệm làng nghề. Ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duyên Thái chia sẻ.
Thì đối với quy hoạch tại điểm công nghiệp làng nghề thì đối với xã cũng đã quy hoạch gắn liền việc trưng bày sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất. Thì hiện tại khu công nghiệp làng nghề thì có khoảng 14 cơ sở có các cái điểm trưng bày phục vụ cho khách đến tham quan với diện tích khoảng độ gần 2.000 m2.
Với tiềm năng lợi thế của Hà Nội, việc phát triển du lịch làng nghề gắn với mua sắm các sản phẩm OCOP tại các làng nghề là chủ trương lớn giúp làng nghề phát triển bền vững. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ làng nghề phục vụ du lịch. Cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể kinh doanh du lịch nông nghiệp nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại dịch vụ, tăng tỷ trọng đóng góp của dịch vụ du lịch vào kinh tế nông thôn, thúc đẩy liên kết xây dựng, phát triển chuỗi giá trị du lịch, nông nghiệp nông thôn hiệu quả. Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho hay:
đa số những cái sản phẩm của làng nghề là mang tính đặc sản của địa phương và đặc sản của dân tộc nữa. Cho nên là khi các khách du lịch quốc tế và ngay nước đến một cái cơ sở làng nghề được chứng kiến quá trình làm ra cái sản phẩm ấy, và nếu như cho họ tham gia một vài cái công đoạn đơn giản để họ tạo ra được cái sản phẩm ấy họ mang về thì tôi cho là rất tốt. Tôi rất khuyến khích và rất mong ủng hộ cái xu hướng là phát triển cái du lịch làng nghề, coi như đấy là một hình thức nhằm phát triển làng nghề.
Hiện nay, Hà Nội có trên 1.600 sản phẩm OCOP đã được đánh giá phân hạng sản phẩm giai đoạn 2019-2022. Hà Nội cũng là địa phương có trên 1.300 làng có nghề và trên 244 làng nghề truyền thống. Việc phát triển làng nghề gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm và thúc đẩy hoạt động du lịch làng nghề sẽ giúp gia tăng giá trị, thu nhập cũng như nâng tầm thương hiệu sản phẩm làng nghề, thu hút nhiều du khách tham quan mua sắm, tìm đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết:
vậy là từ năm 2022 này thì chúng tôi tập trung chính cho cái nhóm sản phẩm chế biến sâu, và thứ hai sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm khối làng nghề, đều từ đấy là tạo giá, một là tạo được cái giá trị gia tăng cao cho sản phẩm, thứ hai nó kết tinh cái giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương trong cái sản phẩm đó, và thứ ba nữa là thu hút được những cái lao động của khu vực nông thôn. Thì đây là một cái hướng đi mà chúng tôi xác định, thì để sản phẩm OCOP phát triển được thì chúng tôi cũng phải xác định là hai cái nhóm. Bây giờ sau khi được công nhận OCOP rồi thì sản phẩm đi vào đâu, đến đâu, về đâu. Thì riêng ở Hà Nội một năm thì các đơn vị Sở Nông nghiệp, Sở Công thương cũng như Trung tâm xúc tiến thương mại của thành phố mỗi năm ít nhất tổ chức khoảng xung quanh 50-60 cái sự kiện liên quan đến giới thiệu sản phẩm làng nghề cũng như sản phẩm OCOP, không những của Hà Nội mà còn là với của các vùng miền trên địa bàn cả nước.
Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm được Hà Nội xây dựng và triển khai nhằm tập trung phát triển sản phẩm từ những lợi thế về tài nguyên, văn hóa lao động ở khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho cư dân và phát triển một cách bền vững. Hiện nay, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề của Hà Nội. Để phát huy hiệu quả của chương trình, Hà Nội cũng đã tăng cường hợp tác với chính phủ Pháp trong việc quy hoạch phát triển các xã phường có sản phẩm tiềm năng để đánh thức nâng cao thương hiệu sản phẩm không chỉ trong nước mà còn hướng đến thị trường quốc tế.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững với sự tham gia của hơn 2.000 nhà nghiên cứu khoa học trẻ cùng gần 1.000 điểm cầu. Tại hội thảo, 6 công trình tiêu biểu đã được lựa chọn để báo cáo tại hội thảo. Đặc biệt có 2 công trình nghiên cứu có tính thực tiễn mang tầm vóc quốc tế, đó là công trình nghiên cứu đề xuất phương pháp nâng cao năng lực dự báo mưa lũ và công trình nghiên cứu xây dựng ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn phục vụ quá trình chuyển đổi số tại Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo. Trong đó, phương pháp nâng cao năng lực dự báo mưa lũ đã được áp dụng thử nghiệm. Kết quả cũng đã cho thấy năng lực dự báo mưa lũ của cặp mô hình này đã được nâng cao đáng kể và chứng minh được khả năng áp dụng của phương pháp đề xuất. Cũng tại hội nghị, Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên môi trường.
Tại cuộc thi vô địch tin học Văn phòng Thế giới 2022, lá cờ Việt Nam đã được thí sinh dương cao. Thí sinh đạt huy chương vàng Powerboy 2016 là em Bùi Công Minh, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Thí sinh đạt huy chương vàng Microsoft Excel 365 Apps and Office 2019 là em Nguyễn Duy Phong, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thí sinh đạt huy chương bạc Microsoft Word 365 Apps and Office 2019 là em Nguyễn Trọng Khải, sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Huy chương đồng là em Đào Ngọc Tùng Chi, sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Đề thi năm nay lần đầu tiên thiết kế thêm bài thi xử lý tình huống. Kết quả của đoàn Việt Nam bước đầu là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực thúc đẩy tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam những năm gần đây. Nhân ngày Gan mật Thế giới 28 tháng 7, Hội Gan mật Việt Nam Phần hội phẫu thuật gan mật tụy Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 354 và nhiều đơn vị tổ chức hội thảo thường niên kỷ niệm Ngày Viêm gan Thế giới với chủ đề Chung tay phòng trị viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Tham gia hội thảo có 800 đại biểu dự trực tuyến và trực tiếp với các chuyên gia giỏi của Việt Nam, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam. Hội thảo có gần 30 báo cáo về viêm gan và các biến chứng nặng như xơ gan, ung thư gan. Đây là dịp để tăng cường cập nhật các kiến thức mới, chia sẻ những kinh nghiệm hay và giao lưu hợp tác nhằm tạo điều kiện phối hợp hỗ trợ tốt hơn việc chữa trị đa mô thức cho người bị viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Hội Gan Mật Việt Nam, Phân hội Phẫu thuật Gan Mật Tụy Việt Nam, Bệnh viện Quân y 354 và các đơn vị cơ sở y tế quân dân y trong cả nước tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh phong trào toàn dân chung tay đánh gục virus viêm gan, tích cực phòng trị xơ gan, ung thư gan, đóng góp cho sự phát triển của nền y học nước nhà và sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng đến mục tiêu loại trừ viêm gan, dự phòng và giảm biến chứng xơ gan, cùng làm nhẹ gánh nặng ung thư gan ở Việt Nam.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá kết quả công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, trong 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã thành lập 699 đoàn thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm. Qua công tác thanh tra kiểm tra trên 16.000 cơ sở, đã phát hiện 2.966 cơ sở vi phạm, tiến hành xử phạt hành chính hơn 500 cơ sở với số tiền là trên 3 tỷ đồng. Các quận huyện thị xã cũng đã chủ động giám sát tình hình phòng chống ngộ độc trên địa bàn, thế nên không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn và bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt tập trung kiểm tra hậu kiểm sau công bố, kiểm tra đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, lồng ghép với phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, các mô hình điểm về an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn, kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tại 288 xã phường của 20 quận huyện, quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn trường học. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận tới hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Đặc biệt trong ngày hôm qua đã ghi nhận tới 1.765 ca mắc COVID-19, cao hơn 300 ca so với ngày trước đó. Cùng dấu hiệu tăng số ca mắc, số bệnh nhân nặng cũng đã tăng, thậm chí là có ca tử vong. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Trong vòng 2 tuần qua, cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các ca bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch chuyển đến điều trị. Khoa hồi sức tích cực trong tình trạng gần như kín giường. Tại đây, đa phần bệnh nhân đều phải can thiệp thở máy, HFNC, thở oxy mask với liều lượng oxy cao, lọc máu liên tục hoặc ngắt quãng. Hầu hết bệnh nhân là người lớn tuổi hoặc có bệnh nền như phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, bệnh tim mạch, HIV. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
Hiện tại những cái bệnh nhân đang mắc nặng ở đây thì đa phần là những bệnh nhân mà có cái tình trạng suy giảm miễn dịch, tuổi cao hoặc là mắc các bệnh nền nặng, thì là khi mà mắc thì sẽ nguy cơ tăng nặng cao hơn. Thứ hai nữa là những cái bệnh nhân để tiêm mũi 3 hay là đã mắc thì thời gian mắc cũng đã rất là lâu, tầm khoảng hơn 4 đến 5 tháng, có ca đấy trên 6 tháng, thì vì thế nên là miễn dịch của họ đã, khi mà đã tiêm vaccine ấy, thì miễn dịch của cái vaccine nó bị giảm sút và có nguy cơ mắc và là trở nặng.
Theo các bác sĩ, người có bệnh nền khi nhiễm COVID-19 dễ khiến bệnh trở nặng khó kiểm soát, thời gian điều trị lâu hơn do cơ thể suy giảm miễn dịch, đáp ứng kém với thuốc điều trị, thời gian thanh thải virus cũng lâu hơn. Do vậy, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư ở nhóm đối tượng này là vô cùng cần thiết. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nói.
Bản thân cái cơ địa của người ta, cái miễn dịch nó không tốt, hoặc là do các cái bệnh lý nền, ví dụ như các cái bệnh nó làm suy giảm miễn dịch thì nó làm cho cái khả năng miễn dịch của bệnh nhân nó kém hơn, thì với những bệnh nhân đấy thì có thể là người ta vẫn có nguy cơ mắc lại, hoặc là nếu như mắc lại thì cũng vẫn có thể có một số bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng. Nhưng mà dù sao cho nữa thì chúng tôi vẫn nhận thấy rằng ở cái nhóm mà đã được tiêm vaccine rồi, bất kể là người ta có bệnh nền hay không bệnh nền, thì cái tỷ lệ diễn biến nặng nó thấp rất nhiều so với nhóm chưa được tiêm vaccine.
Theo Bộ Y tế, tốc độ gia tăng ca mắc hàng ngày của COVID-19 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như bản chất của biến thể về khả năng lây nhiễm, virus SARS-CoV-2 thường xuyên biến đổi không ổn định, khả năng bảo vệ miễn dịch, mắc phải hoặc do tiêm vaccine giảm theo thời gian. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết.
Cho sản dựa người mà đã tiêm, đã mắc và tiêm và chưa tiêm sau khi mắc, thì người mà mắc và tiêm thì kháng thể nó tăng rất cao và cái thời gian bảo vệ nó lâu hơn.
Theo nghiên cứu mới đây, hiệu quả bảo vệ khỏi mắc COVID-19 ở nhóm tiêm mũi nhắc lại lần 2 tăng 45%, hiệu quả chống lại mắc COVID-19 có triệu chứng tăng 55%, hiệu quả chống lại mắc COVID-19 ở mức độ nặng tăng 68%, hiệu quả giảm nguy cơ tử vong do mắc COVID-19 tăng 74%. Với nguyên nhân trên, vaccine tiếp tục được đánh giá là yếu tố rất quan trọng trong việc phòng mắc và giảm nguy cơ tử vong đối với COVID-19, nhất là trong bối cảnh SARS-CoV-2 xuất hiện biến chủng mới BA.4, BA.5. Để giảm thiểu tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19, đồng thời để ứng phó với biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh ở nước ta, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần đôn đốc hướng dẫn các đơn vị đẩy nhanh tiêm phòng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới của COVID-19 để chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh. Các cơ sở điều trị cần đảm bảo năng lực thu dung, chủ động sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục mạnh tay xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện cơ giới vi phạm về nồng độ cồn. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
Không chỉ dịp lễ Tết, hiện nay mức độ lạm dụng rượu bia trong ngày thường của người Việt cũng đã đến mức báo động. Điều nguy hiểm là hầu hết người dân sau khi uống rượu bia đều sử dụng phương tiện giao thông để đi lại. Đây là nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông. Trong thực tế, rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hàng năm chi phí cho việc khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia là rất lớn. Vì vậy, chính phủ xác định tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu bia là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay, ông Hùng cho biết.
Đối mặt với vấn đề này thì chắc chắn là Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các cơ quan mà thành viên của Ủy ban quan trọng như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, thế rồi Ban An toàn Giao thông các địa phương sắp tới đây sẽ có những giải pháp rất quyết liệt để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà trong đó một số những cái nhóm đối tượng mà chúng ta thấy là nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, và đặc biệt là chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tất cả các loại hình.
Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan đến rượu bia, và con số này đang có xu hướng tăng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, số người chết do tai nạn giao thông chỉ giảm 30 ca, giảm khoảng 1,07% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Trong những ngày này, cơ quan chức năng đẩy mạnh xử phạt các vi phạm Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Đại úy Đào Xuân Dũng, đội cảnh sát giao thông số 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Đội cảnh sát số 5 đã phối hợp và với đội tuyên truyền của phòng đã xây dựng cái kế hoạch của tháng xử lý các cái lỗi vi phạm về nồng độ cồn 24/24, nhất là các cái giờ cao điểm như buổi trưa và buổi tối, bố trí lực lượng tối đa lực lượng để nhằm giải quyết dứt điểm về các cái đối tượng vi phạm về nồng độ cồn.
Tuy nhiên, nhìn vào số trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên tổng số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ bị xử lý thời gian vừa qua, điều dễ nhận thấy là tỷ lệ này còn quá thấp và chưa phản ánh đúng mức độ vi phạm nồng độ cồn hiện nay ở nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, trong đó phải kể đến ý thức của người tham gia giao thông. Những năm gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông các huyện, thị xã, thành phố đều đã được trang bị máy đo nồng độ cồn. Thế nhưng, do thiếu lực lượng quân số, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn thì chưa được lực lượng tiến hành thường xuyên, mà chủ yếu được thực hiện trong các đợt cao điểm hoặc thông qua việc phát hiện hành vi vi phạm khác trong quá trình tuần tra kiểm soát. Việc quyết liệt trong thực hiện chuyên đề nồng độ đã tác động mạnh đến ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ nói chung và việc hạn chế sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông. Đại úy Nguyễn Trọng Nghĩa, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.
Người vi phạm thường hay tìm cách để né tránh, và thứ hai nữa là gọi điện cho những người thân để tìm sự can thiệp và để không bị tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện khi vi phạm giao thông. Nhưng lực lượng chức năng của đội giao thông trật tự kiên quyết xử lý.
Những năm qua, chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn đã liên tục được sửa đổi theo hướng tăng nặng hơn. Điều này được cho là sẽ có tác động mạnh đến ý thức của người tham gia giao thông. Thực tế là vì sợ sẽ bị phạt nặng, bị tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn, nhiều người cũng đã có ý thức hạn chế sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi mà việc xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng còn chưa đủ mạnh như thời gian qua, tình trạng nhờn luật sử dụng rượu bia lại tiếp tục tái diễn với mức độ ngày càng tăng. Vì vậy, việc tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu bia là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả nước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng FM90. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Hàng trăm người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội Iraq vừa qua để nhằm ngăn cản nỗ lực thành lập một chính phủ mới. Không có nghị sĩ nào ở trong tòa nhà Quốc hội khi những người biểu tình tràn vào tòa nhà ở vùng xanh được bảo vệ nghiêm ngặt của Baghdad. Mặc dù truyền thông địa phương cho rằng người biểu tình đã bị cảnh sát chống bạo động trấn áp bằng vòi rồng, song trên thực tế họ ít bị ngăn cản khi tiến gần đến Quốc hội.
Hungary đã phản đối đề xuất cắt giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên của EU. Theo kế hoạch được Hội đồng châu Âu đưa ra, 27 quốc gia thành viên EU tự nguyện giảm 15% việc sử dụng khí đốt bắt đầu từ tháng sau đến tháng 3 năm 2023 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài suốt 5 tháng vừa qua đã tác động tới nhiều hoạt động sản xuất trên thế giới. Tại Nga, do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, hàng loạt công ty đã tạm dừng hoạt động hoặc là rời khỏi đất nước này.
Bộ Lao động và Liên đoàn Chủ sử dụng Lao động Thái Lan cho biết mức lương tối thiểu hàng ngày ở Thái Lan dự kiến sẽ tăng từ 5 đến 8% vào tháng 9 sau khi đã không thay đổi trong hơn 2 năm qua.
Hôm nay, Hàn Quốc đã hạ thủy một tàu khu trục mới với trọng tải là 8.200 tấn, có trang bị nền tảng đánh chặn tên lửa và có khả năng chống tàu ngầm mạnh hơn. Tàu khu trục này là biểu tượng cho nỗ lực xây dựng hải quân viễn dương mạnh mẽ, công nghệ cao và đây cũng là tài sản chiến lược quốc gia. Tàu khu trục này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa khả năng tác chiến của Hải quân Hàn Quốc.
Nước Pháp đang trải qua đợt hạn hán kỷ lục sau hơn 60 năm khi tình trạng khô hạn kéo dài kể từ đầu mùa hè. Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao, kéo dài đi kèm với tình trạng thiếu mưa khiến khô hạn ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại Pháp.
Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã đưa ra khuyến cáo đối với các cơ sở y tế sau khi lần đầu tiên phát hiện vi khuẩn gây bệnh Whitmore trong mộ đất và nước ở khu vực này.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA cho biết đang lên kế hoạch đưa 30 mẫu đá trên sao hỏa về trái đất vào năm 2033. Kể từ khi đáp xuống sao hỏa vào tháng 2 năm 2021, tàu thăm dò Perseverance của NASA đã thu thập được 11 mẫu vật trong quá trình tìm kiếm các dấu vết của sự sống cổ đại trên hành tinh đỏ. Nhưng việc đưa các mẫu này về trái đất để nghiên cứu chi tiết trong phòng thí nghiệm là một nhiệm vụ rất phức tạp.
Bản tin thể thao.
Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở nội dung 4 người trong trận chung kết cầu mây vô địch thế giới lần thứ 35 tổ chức tại Bangkok không ai khác là đội chủ nhà Thái Lan. Với quyết tâm rất cao của toàn đội cùng những quả tấn công chính xác của Trần Thị Ngọc Yến đã giúp tuyển nữ Việt Nam thắng ở ván đầu với tỷ số 21-15. Ván đấu thứ hai đã diễn ra căng thẳng hơn, những điểm số liên tục được hai đội tạo ra. Khi tỷ số đang là 22-21 cho đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan đã mắc sai lầm khi cầu thủ số 30 có pha tấn công đưa cầu vào lưới và giúp Việt Nam có được chiến thắng 23-21. Với chiến thắng này, tuyển nữ cầu mây Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu của nội dung 4 người tại giải vô địch thế giới lần thứ 35. Đây có lẽ là chiến thắng khó quên của các cô gái Việt Nam trước cường quốc Thái Lan ngay trên sân đấu của họ. Game 27 giải bóng rổ Việt Nam là cuộc tiếp đón Đà Nẵng Dragon tại sân nhà của Thăng Long Warrior. Garius Holeman tận dụng chiều cao 1m98 để tấn công vào khu vực cận rổ, giúp Thăng Long Warrior tạo ra khoảng cách khá an toàn là 42-31 ở hai hiệp đầu. Trong đó có đến 30 điểm được ghi trong khu vực dưới rổ. Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng Dragon chủ động chơi double team với các ngoại binh của Warrior ngay rìa vòng 3 điểm. Cách phòng thủ này khiến Holeman hay Gulozet không thể đột phá vào khu vực dưới rổ để tận dụng thể hình và ghi điểm như trước. Tận dụng cơ hội này, Rồng Sông Hàn đã vượt lên và thắng chung cuộc 72-65. Hiện tại, cuộc đua top 4 đang rất hấp dẫn khi cả 3 đội Hà Nội Buffalo, Nha Trang Dolphin và Đà Nẵng Dragon đang có cùng 4 chiến thắng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai khu vực Hà Nội nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29 đến 30 tháng 7. Dự báo từ chiều tối mai ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm trên một đợt, có nơi trên 200mm trên một đợt. Từ đêm ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Hà Nội từ đêm ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông, Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.